Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 31, lời mời gọi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Có bao giờ quý vị nghe câu hỏi này chưa? Đức Chúa Giêsu Christ bày bán những gì và làm thế nào để những điều đó có thể là của chúng ta? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phiên đấu giá kỳ lạ nhất, và trong đó những món hàng được đưa ra sẽ thuộc về những người ra giá thấp nhất. Và chúng ta sẽ học biết làm thế nào để Đấng Christ có thể thỏa mãn những khao khát của linh hồn chúng ta. Và rồi chúng ta cùng thêm lên sự thờ phượng Chúa, vì Đức Chúa Trời ban những món quà tuyệt vời nhất cho những ai sẵn lòng tiếp nhận. Trong hoạt động mua bán, đơn cử như việc đi chợ, chúng ta sẽ thấy chuyện trả giá, kèo nài để làm sao mà người mua, người bán có thể đi đến chung một thỏa thuận. Trong Kinh Thánh cũng có mô tả về một phiên chợ, nhưng nó rất đặc biệt. Ê-sai đoạn 55, Đức Chúa Trời đã sử dụng hình ảnh một phiên chợ để giảng giải về sự ban cho lạ thường. Hãy thử tưởng tượng, quý vị đang dạo trước những gian hàng với rất nhiều giọng nói mời gọi. Quý vị thấy một gian hàng, thương nhân này khá là yên lặng so với phần lớn những người khác, nhưng lại sẵn sàng đưa ra mức giá vô cùng đặc biệt. Ê-sai 55 câu 1 chép, hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Thương nhân này đang chào hàng với mức giá thật thú vị, phải không? Đoạn 55 câu 2 đến câu 3 chép, ông ta la to lên rằng, hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Như Ê-sai đoạn 55 câu 2 đến câu 3 đã chép, thương nhân này là ai? Và tại sao lại hạ giá một cách đột ngột với một món hàng dường như quá tốt như vậy? Đặc điểm nhận dạng của thương nhân đường phố này được bày tỏ bởi lời nói của một người sau đó hàng thế kỷ. Trong gian đoạn 7 câu 37 chép, nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Chúa Giêsu đã dùng những lời này trong sách Ê-sai đoạn 55 và áp dụng nó vào chính mình Ngài. Thương nhân đường phố này chính là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Như vậy, chính Đấng Christ là người đang gọi mời nhằm thu hút sự chú ý của bất kỳ ai sẵn lòng lắng nghe. Ngài là một trong số rất nhiều giọng nói và hiện đang mời gọi con đường đi sang gian hàng của Ngài, nơi làm thỏa mãn những người đang vô cùng khát. Trong Ê-sai đoạn 55, ánh sáng đã sẵn sàng trong sự hiện đến của Đấng Christ. Vì vậy, trong chương này, chúng ta sẽ sớm quay trở lại với ánh sáng đó. Thật ra, Ê-sai 55 là một ngọn đèn pha rất lớn, tổng hợp nhiều ánh sáng trong Đức Chúa Giêsu Christ, là một thương nhân với lời chào hàng không thể tin được. Lời mời gọi của Chúa Giêsu đã vang ra, nhưng không phải tất cả những ai nghe thấy đều sẽ đáp ứng lại. Một số người thì nghe, số khác lại không. Đây là một trong những điều bí ẩn nhất ở trong Kinh Thánh. Một lý do cho thực trạng này chính là một số người ở phiên chợ mãi bận tâm vào những gian hàng khác. Họ ở trong phạm vi có thể nghe thấy âm thanh của lời mời gọi, nhưng lại mãi bận tâm đến những việc mình đang làm nên không nghe thấy được. Lời mời gọi đã vang ra, nhưng người ta lại không nghe thấy, bởi nó đã bị nhấn chìm bởi những giọng nói và mối bận tâm khác. Thương nhân đường phố phải cạnh tranh với rất nhiều giọng nói khác để có thể có được người nghe. Đấng Christ gọi những người khách thật lớn đang khi họ lục tìm những sản phẩm được bày bán ở những gian hàng khác. Khi nhận biết rằng có những sản phẩm đối thủ cũng đang có mặt, thương nhân sẽ hỏi rằng, sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho nó? Đó là câu hỏi trong Ê-sai đoạn 55 câu 2. Trong những phiên chợ ngày nay, nhiều người đang mãi mê tại những phiên chợ thể thao. Số khác tìm kiếm những điều thỏa mãn tại phiên chợ hôn nhân. Những người khác nữa đang lục lọi quanh những gian hàng đề chữ nghề nghiệp hay là danh tiếng hoặc là gia đình. Rất nhiều trong số những gian hàng đó bày bán những món hàng đẹp, nhưng Đấng Christ đang phán với chúng ta rằng, hãy đến đây, ta sẽ ban cho các ngươi những thứ mà các ngươi chẳng hề tìm được ở những nơi khác. Những người khác không đáp ứng lại lời mời gọi, bởi họ không nghe được nó, họ không thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Một vài người không nghe được lời mời gọi của Đấng Christ vì có sự che phủ tâm linh trong cuộc đời của họ. Nếu chúng ta cứ mãi mê nắm chặt những điều mà Đức Chúa Trời ngăn cấm, thì những điều đó sẽ ngăn không cho chúng ta nghe được tiếng của Ngài. Một số khác không nghe tiếng gọi của Đấng Christ bởi vì thành kiến. Đó cũng là những gì mà người ta cảm thấy về Đấng Christ. Họ thành kiến về Đấng Christ. Tôi đã có sẵn ý định trong đầu từ lâu rồi. Nhưng tại phiên chợ, Đấng Christ vẫn cứ gọi ai sẵn lòng lắng nghe Ngài. Chứ có một vài thứ để ban cho họ, những thứ mà không gian hàng nào có, và Ngài cũng muốn chúng ta sở hữu nó. Một thương nhân giỏi sẽ làm công việc xuất sắc của việc trưng bày sản phẩm. Khi chúng ta bước vào một cửa hàng, chúng ta sẽ thật bực bội khi nhân viên bán hàng biết về sản phẩm đang bày bán còn ít hơn cả chúng ta. Một thương nhân giỏi sẽ cho chúng ta biết sản phẩm hoạt động như thế nào và tại sao nó lại có giá trị. Vậy thì, chính xác, lời mời gọi của Đấng Christ là gì? Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước. Người thương nhân mời gọi để làm thỏa mãn những cơn khát căn bản của linh hồn con người. Đấng Christ phán, ta sẽ làm thỏa mãn những cơn khát mãnh liệt mà Đức Chúa Trời đã làm ra trong lòng các ngươi. Khi Adam và Eva ở trong vườn địa đàng, mọi khao khát của họ đều được đáp ứng đầy đủ. Nhưng khi tội lỗi vào trong thế gian, họ nhận ra rằng nhiều việc đã sai một cách kỳ lạ. Hôn nhân của ông bà vốn tuyệt vời thì nay dường như thay đổi khi họ đổ lỗi cho nhau về chính những vấn đề của mình. Công việc của ông bà từng đem đến rất nhiều niềm vui, bây giờ thì bị trộn lẫn với những bực dọc và nản lòng. Thân thể của ông bà trước vốn khỏe mạnh thì nay trở nên già cỗi và bắt đầu nếm biết những nỗi đau đớn. Hai ông bà bắt đầu tự hỏi chuyện gì sai và họ trở nên khao khát. Có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao có những khát khao cháy bỏng trong linh hồn mình không? Adam và Eva biết câu trả lời. Trong cảnh vườn, ông bà đã bước đến với Chúa, nhưng những điều đó đã thay đổi khi ông bà bị đuổi ra khỏi vườn. Bây giờ, ông bà bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời và cảm thấy khao khát. Chúng ta cũng kinh nghiệm sự khao khát giống hệt như vậy, nên chúng ta thấy mình đang ở trong khu buôn bán của thế gian, cố gắng tìm kiếm sự đáp ứng cho mình, sự thỏa mãn và sự sống. Đó là lý do tại sao một ngày Chúa Giêsu đã thông báo rằng nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Đấng Christ đang gọi mời chúng ta rằng hãy đến đây, ta có thể làm thỏa mãn những cơn khát mãnh liệt trong linh hồn của các ngươi. Đó là lý do Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này. Ngài phán, ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Giăng đoạn 10 câu 10. Chúa đến để khôi phục lại những người sẵn lòng tiếp nhận những gì đã mất ở trong vườn địa đàng. Và phần cuối của câu chuyện tích Kinh Thánh, Sứ đồ Giăng đã mô tả khải tượng về một thiên đàng nơi người chăn sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống, theo Khải Huyền đoạn 7 câu 17. Một trong những niềm vui thỏa trong cuộc sống nơi thiên đàng là chúng ta sẽ luôn thỏa mãn và cho đến lúc đó, Đấng Christ sẽ tiếp tục hướng dẫn dân sự của Ngài bước vào trong những khám phá mới mẻ của sự vui sướng. Đó là về sản phẩm. Còn bây giờ chúng ta hãy nói về giá cả. Hãy đến, mua mà không cần tiền, không đòi giá. Điều này thật đáng ngạc nhiên phải không? Bán luôn có nghĩa là những thương nhân thuyết phục khách hàng tăng giá. Nhưng ở đây, Đấng Christ đang làm điều ngược lại. Ngài đang thuyết phục cho mức giá hạ xuống. Có lẽ quý vị sẽ thích thú khi đi đến phiên đấu giá. Quý vị có thể xem thấy mức giá được tăng lên rất vui. Đặc biệt, nếu quý vị không phải đang trả giá. Phiên đấu giá bắt đầu với rất nhiều người đấu giá. Nhưng người ta bắt đầu rút lui khi mức giá cao hơn và cao hơn nữa. Đấng Christ đang kiểm soát phiên đấu giá theo hướng ngược lại. Mọi thứ đều bị đảo ngược bởi vì Đấng Christ đã chọn để bán với giá thấp nhất. Chính vì vậy, hãy đến với tôi trong trí tưởng tượng của quý vị về phiên đấu giá này. Đấng Christ đang đứng nơi quầy hàng và rao lên rằng, ngày hôm nay, ta vui lòng để có thể bán cho các ngươi sự tha thứ trọn vẹn và sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Lời mời gọi này bao gồm cả việc mang các ngươi ra khỏi đường lối cũ và dắt các ngươi đi vào trong đường lối mới của sự thánh khiết. Nó cũng bao gồm cả việc thỏa mãn những cơn khát dữ dội trong linh hồn các ngươi và có cả những giá trị lớn nhất của sự sống đời đời. Trong ngày hôm nay, tất cả những điều này đều có thể mua được với giá thấp nhất. Vì vậy, chúng ta hãy tham dự vào phiên đấu giá nơi mức giá được đưa ra cho mặt hàng vĩ đại. Mặt hàng đó là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Và thế rồi, có một người đàn ông trong một bộ trang phục đẹp đẽ đang tiến về phía trước với mức giá đầu tiên. Tốt thôi, tôi đã trải qua một đời sống tốt và kinh doanh thành thật. Tôi đã chung thủy với vợ mình và cũng là một người cha tốt của các con tôi. Tôi hiểu những nhu cầu của những người nghèo và đã tiếp tế cho những ban ngành của ba tổ chức từ thiện. Tôi đã tận hiến tất cả những việc đó, vì vậy tôi có thể sống đời đời với Đức Chúa Trời. Nhiều tiếng sầm sì nổi lên từ phía những người còn lại. Đó quả là lời trả giá tốt đầy ấn tượng. Tôi có thể hiểu được những điều mà quý ông đây đang nói. Đó là tiếng nói của người điều khiển phiên đấu giá. Rồi kế tiếp, một quý bà lên tiếng. Tôi đã không làm nhiều điều như người đàn ông kia, nhưng tôi đã đi nhà thờ một cách trung tín, đã có những kinh nghiệm tuyệt vời với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng tôi đã trở nên một con người thuộc linh và tôi sẽ vui lòng nếu có được những thứ mà ông đang bày bán ngày hôm nay. Người bán hàng lên tiếng rằng, tôi đã nghe được những điều mà quý bà đây lên tiếng. Có ai ra giá tốt hơn không? Một cô gái khác lên tiếng, tôi đã không đi nhà thờ như quý bà đây, nhưng tôi thật sự muốn làm những điều phải, cho nên tôi đã cố sống để có một đời sống làm vui lòng Đức Chúa Trời. Người chủ phiên đấu giá lên tiếng, vâng, điều này không nhiều, nhưng đó sẽ là mức giá thấp nhất. Vì thế, có thể cô có được món hàng này. Có ai ra mức giá khác không? Rồi một người đàn ông khác, trong bộ trang phục công nhân, ông ta nói rằng, tôi đã không sống với những điều mong đợi của riêng mình. Tôi đã khiến nhiều người sa ngã và đã làm một số chuyện kinh khủng. Nhưng ít nhất, tôi cảm thấy mình có lỗi. Tôi không định làm những chuyện ấy. Vì vậy, hãy để tôi được bày tỏ rằng tôi thật sự ăn năn. Và người bán hàng nói rằng, vâng, điều đó thậm chí còn thấp hơn cả cô gái kia nữa. Tôi đã nghe thấy lời nói của anh chàng công nhân này. Có ai ra giá thấp hơn nữa không? Rồi có một cậu bé kia lên tiếng. Con không chắc là mình có thật sự cảm thấy có lỗi hay không. Và con sẽ thưa với chú tại sao. Có một số việc con nói rằng con xin lỗi về điều đó. Và rồi con lại tiếp tục tái phạm. Nhưng ít nhất con cũng có thể nói rằng con tin. Người bán hàng khẳng định. Vâng, điều đó thật sự không nhiều. Kinh Thánh chép rằng ngay cả ma quỷ cũng tin và run sợ. Nhưng nó là cái giá thấp nhất. Còn ai đưa ra giá thấp hơn không? Thật ra đó không phải là cuộc chiến của lòng tự cao, nhưng là của lòng xấu hổ. Và nhiều người đã nghĩ rằng đó là mức giá thấp nhất và người ta đang theo dõi để xem liệu có người nào dám đưa ra giá thấp hơn cậu bé đó không? Ai có thể trả giá thấp đến như vậy với Đức Chúa Trời cơ chứ? Rồi cuối cùng, có một người tiến về phía trước và nói rằng tôi chẳng có gì để trả giá cả. Sự ăn năn của tôi cũng không phải là sự ăn năn thật sự. Đức tin của tôi cũng không phải là đức tin thật sự. Những việc tôi làm cũng vậy. Chẳng có gì đúng bản chất của nó cả. Tôi chẳng có gì để ra giá. Và rồi người điều khiển phiên đấu giá gõ cái búa của mình xuống và nói, nó là của bạn, nó là của bạn. Có thể quý vị đang nói rằng, được thôi, nhưng không phải chúng ta phải đem điều gì đó đến cho Đức Chúa Trời sao? Không phải chúng ta cần cảm thấy có lỗi sao? Không phải chúng ta phải tin sao? Đúng, nhưng chúng ta không nhận được sự cứu rỗi bởi những gì mình mang đến. Sự cứu rỗi là một món quà. Nhiều người đã trở nên bối rối ở điểm này. Họ nghĩ rằng sự cứu rỗi giống như một cuộc buôn bán tại đó, Đức Chúa Trời ban cho sự tha thứ và sự sống, và chúng ta mang tới sự ăn năn và đức tin. Rồi bằng cách nào đó, chúng ta ghép chúng lại với nhau và dựng nên một cuộc mua bán. Nhưng đó không phải là tin lành. Người mù không thể đến với Đức Chúa Trời bởi vì anh ta không có khả năng nhìn. Nhưng anh ta đến với Đấng Christ để có thể nhận được điều đó. Quý vị không thể đến với Đấng Christ với một cuộc đời đã thay đổi, nhưng đến với Đấng Christ vì một cuộc đời sẽ được thay đổi. Quý vị không thể đến với Đấng Christ bởi vì tấm lòng tan vỡ về tội lỗi của mình, nhưng quý vị đến với Đấng Christ để bị tan vỡ về những tội lỗi của mình. Và điều đó có thể xảy ra khi quý vị nhìn nhận tội lỗi của mình trong ánh sáng của thập tự giá. Trong một lời bài thánh ca cũ Vầng Đá Muôn Đời, có câu, bên góc thập tự giá tôi quỳ, bàn tay trắng, chẳng bạc vàng chi. Sự cứu rỗi không dựa trên những công việc lành của chúng ta, trên những kinh nghiệm thuộc linh, sự an năng hay thậm chí là đức tin của chúng ta. Chúng ta đến với Đấng Christ để nhận món quà của ân điển. Nếu Đức Chúa Trời có ý định hỏi chúng ta trong ngày cuối cùng, tại sao Ngài nên để chúng ta bước vào trong thiên đàng? Câu trả lời không phải là bởi vì những việc lành của con, sự an năng của con hay thậm chí là đức tin của con. Sự cứu rỗi được ban cho chúng ta không dựa trên bất cứ điều gì chúng ta làm, mà chỉ dựa trên chính mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Nếu chúng ta đang nương nhờ nơi sự ăn năn hay đức tin của mình, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ được sự bảo đảm chắc chắn, bởi vì đức tin hay sự ăn năn của chúng ta chẳng bao giờ đúng với bản chất của nó cả. Sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn dựa trên Đấng Christ. Đức tin là bàn tay của chúng ta xòe rộng ra để tiếp nhận những gì mà Ngài ban cho, và sự ăn năn là cách đáp ứng của tấm lòng đã nhận được những điều đó. Nhiều người gặp khó khăn khi dâng sự thờ phượng lên cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, bởi vì họ chưa bao giờ nhận được những điều mà Đấng Christ ban cho. Khi họ nghe những người khác nói về Đấng Christ yêu thương, họ nhận thấy thật khó để hiểu được điều đó, vì họ chẳng nhận được điều gì cả. Những con người này chỉ đang đi theo những chuẩn mực đạo đức của xã hội và dâng những chuẩn mực đó lên cho Đức Chúa Trời. Trên thực tế, tất cả những gì mà họ luôn hoàn thành là để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Tay của họ đã đầy và họ chẳng bao giờ đến với Đấng Christ để nhận gì cả. Của dân duy nhất mà Đấng Christ sẽ nhận được là không có gì cả. Mức giá duy nhất cho việc Ngài sẽ ban phát sự cứu rỗi là không. Đức Chúa Trời đã làm điều đó để tất cả chúng ta đều có thể trả mức giá thấp nhất. Chỉ duy nhất lòng tự hào đại diện cho đường lối của quý vị. Người đàn ông đầu tiên cũng như quý bà kế tiếp có thể được phước hạnh này, nhưng họ phải dừng ngay việc cố gắng để mua nó. Họ phải dẹp đi những công việc của tay mình làm sang một bên mà đến cùng Đấng Christ với đôi bàn tay trống không. Một lý do nữa khi chúng ta nhận thấy việc thờ phượng rất khó khăn là do chúng ta không thích nợ. Chẳng hạn như tại nhà của tôi, có một người bạn đề nghị sửa chữa một sự cố ở trong nhà của tôi. Anh ấy đã dành đến 2 giờ đồng hồ để làm việc đó và tôi rất biết ơn anh ta. Tôi đã dành một số tiền để dúi vào túi của anh ta nhưng anh ta lại không nhận nó. Anh nói, tôi vui lòng làm việc này mà. Vâng, tôi biết chứ, nhưng tôi muốn trả cho anh thứ gì đó. Tốt hơn là nó nên như thế. Và tiếp theo là chúng tôi có một cuộc tranh cãi khá là vớ vẩn. Tại sao tôi lại muốn trả cho anh ấy? Bởi vì chúng tôi công bằng và tôi không muốn tự dưng lại nợ anh ta. Giả dụ như tôi nhận được sự giúp đỡ và anh ấy nhận được một ít tiền, tức là chúng tôi đang ở trong một cuộc thỏa thuận vậy. Ở nơi nào đó tận sâu trong tấm lòng, chúng ta sẽ nghĩ thế nào nếu điều này xảy đến cho Đấng Christ? Ngài đã ban cho tôi mọi thứ tôi cần, vậy thì hãy để tôi dâng lại cho Ngài một vài thứ mà Ngài muốn. Điều này khiến tôi cảm thấy đáng tin và một chút lòng tự trọng nào đó. Nhưng Đấng Christ phán rằng, trên nền tảng đó không có sự thỏa thuận nào cả. Nền tảng duy nhất để dựa vào đó là để có thể nhận được những điều mà Đấng Christ ban cho. Chúng ta phải vươn đến với Chúa với đôi bàn tay trống rỗng, không dâng trở lại bất cứ điều gì cho Ngài. Điều đó để lại cho chúng ta những món nợ nhiều vô số kể với Ngài trong phần đời còn lại của chúng ta và thậm chí cho đến đời đời. Đó là đời sống của một Cơ Đốc nhân. Chúng ta ngước chăm lên và nhìn xem gương mặt của Đấng Christ và thưa rằng, con không tài nào bắt đầu để giải bày hết những món nợ mà con đã nợ Ngài bởi những gì mà Ngài đã ban cho con một cách rộng rãi. Vì vậy, con sẽ thờ phượng, sẽ yêu mến và vâng lời Ngài trong suốt những ngày còn lại của con. Không phải để con có thể nhận từ nơi Ngài, nhưng là vì con đã nhận được chúng rồi. Chúa phán, hãy đến, mua. Tại sao Đấng Christ lại đề cập đến việc mua trong khi chúng ta không hề thanh toán gì cả? Tôi nghĩ là có 2 lý do. Đầu tiên, sự cứu rỗi đến với một cái giá, mặc dù cái giá đó chúng ta không phải trả. Hãy nghĩ về thương nhân tại gian hàng hội chợ. Ông này bán một số thứ mà người mua không cần phải trả gì cả. Nhưng chính mình ông ta phải có những thứ mà mình rao bán. Và làm sao mà Đấng Christ có thể có được những phước hạnh Ngài ban cho một cách rời rộng cho những ai sẵn lòng để nhận lấy như vậy? Ngài đã mua nó. Những điều mà Đấng Christ rao bán có được bởi giá của dòng huyết Ngài tuôn đổ cho tội nhân. Lý do thứ hai, mua biểu thị một sự giao dịch rõ ràng. Khi Đấng Christ phán, hãy mua, thì Ngài đang nói với chúng ta rằng phải có một sự giao dịch rõ ràng mà tại đó những điều có được bởi Đấng Christ thật sự trở nên của chúng ta. Việc mua là một giao dịch mà tại đó những gì Đấng Christ có tại gian hàng của Ngài được đặt vào tay của chúng ta và nó trở nên tài sản của chúng ta. Nếu như giao dịch này không xảy ra thì những gì mà Đấng Christ rao bán sẽ cứ còn mãi trên gian hàng mà thôi. Nó vẫn là thứ thuộc về Ngài chứ không phải của chúng ta. Thưa quý vị, ngoài chuyện đó ra, chúng ta sẽ thấy một chuyện khác. Đó là có vài người thích thú với việc chỉ ngắm nhìn những cửa hàng và điều này hoàn toàn chẳng có gì sai trái cả. Họ đi rảo quanh khu chợ Và nghe những lời mời gọi của Đấng Christ, họ đã đến với gian hàng của Ngài và bắt đầu hỏi đôi ba câu về Kinh Thánh, về sự cứu rỗi. Họ giống như những người đi mua sắm, chọn một vài bộ quần áo và nhặt chúng lên để xem xét bề mặt của chất liệu, vân vân. Có một số người là những người tìm kiếm thân thiện, trong khi một số khác là những người tìm kiếm thù địch. Khi quý vị vào một cửa hàng, nhân viên đề nghị được giúp đỡ quý vị, và quý vị trả lời, "Không, tôi chỉ xem thôi, và điều đó ổn với người nhân viên đó, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Ngắm xem thì thật tuyệt, nhưng ngắm thì không phải là mua. Về một khía cạnh nào đó thì điều đó cũng tốt. Và giả sử như tôi đã mua tất cả những bộ váy mà vợ tôi đã thử suốt 20 năm qua, thì có lẽ chúng tôi phá sản mất rồi. Nhưng thử cũng không phải là mua. Quý vị có thể ở trong một cửa hàng từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa, từ thứ hai cho đến thứ bảy, và chẳng bao giờ mua một thứ gì cả. Quý vị cũng có thể đến nhà thờ, đọc kinh thánh, tham gia nhóm học tập, và mãi chẳng bao giờ kết thúc thỏa thuận với Đấng Christ. Quý vị có thể nghe lời đề nghị tốt lành từ mục sư của mình và thưởng thức những lời ấy, nhưng quý vị lại chẳng bao giờ mua. Có thể quý vị cũng bị lôi đến cảm giác nên mua, nhưng cũng chẳng mua. Biết cũng không phải là mua. Có một lần tôi để ý đến một chiếc máy giặt. Tôi nghiên cứu một cách cẩn thận và gặp anh chàng nhân viên bán hàng thật rất giỏi. Anh ta y hệt như cuốn từ điển bách khoa về máy giặt vậy. Tôi trò chuyện với anh ta một lúc và phát hiện ra rằng anh ta chẳng có một cái máy giặt nào cho riêng anh ta cả, bởi vì anh ta chỉ sống có một mình. Khi có cả đống đồ dơ, thì anh ta mang chúng đến cho cửa hàng giặt ủi, cứ một tháng một lần như vậy. Người nhân viên này biết rõ tất cả những sản phẩm, nhưng lại chẳng bao giờ mua một cái máy giặt cho riêng mình. Có thể đó là chỗ trong con người thuộc linh của chúng ta. Quý vị đã học rất nhiều điều về Chúa Giê-xu, nhưng những gì mà Ngài ban cho vẫn có thể chưa phải là của quý vị. Sự hiểu biết không phải là mua. Một lần kia, chúng tôi đến chợ để mua trái cây. Tôi xấu hổ về vốn hiểu biết ít ỏi của mình về cây trồng, vì thế nên tôi nắm lấy cơ hội này để cố học biết một chút ít. Tôi đến những khu vườn trung tâm và hỏi nhiều câu hỏi, thu thập thêm nhiều thông tin, so sánh giá cả và cân nhắc để đi đến quyết định cuối cùng. Và rồi cuối cùng, chúng tôi đã thật đưa ra một quyết định mua nó về. Và rồi ba cái cây mà chúng tôi mua đã chuyển đến nhà của chúng tôi. Chúng trở thành tài sản của cá nhân chúng tôi. Đó là một bức phác họa. Có những nhu cầu rõ ràng, không do dự hay thay đổi gì nữa. Nó giống như việc tạo một điểm tựa, và một khi chúng ta đã mua, thì những gì mà Đấng Christ ban cho sẽ là của chúng ta. Đấng Christ phán, hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Quý vị có sẵn sàng để mua chưa? Chúa Giê-xu Christ làm thỏa mãn những cơn khát mãnh liệt của linh hồn quý vị. Ngài đề nghị đem quý vị vào mối liên hệ bằng hữu với Ngài, mà ở đó tội lỗi của quý vị được tha và quý vị bắt đầu kinh nghiệm được quyền năng của Ngài để sống theo cách mà Ngài vui lòng. Sự sống này sẽ tiếp tục vượt qua sự chết cho đến đời đời. Quý vị không thể mua được món quà này, nhưng lại có thể nhận lãnh nó. Để có thể nhận được nó, quý vị phải dẹp sang một bên những ý tưởng cho rằng có những điều quý vị có thể dâng lại cho Chúa. Quý vị phải tìm hỏi Chúa ban cho mình những điều mình không có. Đó chính là nền tảng duy nhất mà quý vị dựa vào đó để nhận được món quà. Nhận được món quà này là nhu cầu rõ ràng. Theo đó, những gì mà Đấng Christ ban cho thật sự trở nên của quý vị. Đức tin giống như một bàn tay xòe ra để nhận lấy những gì Chúa ban cho. Nếu như quý vị thật sự muốn nhận những điều mà Chúa ban cho, quý vị có thể dùng những lời cầu nguyện dưới đây với Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời quyền năng, linh hồn con khao khát Ngài. Con nhận biết nhu cầu cần được tha thứ những tội lỗi của mình, và con muốn biết đến sự hiện diện của Ngài trong đời sống con. Con tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ có thể đáp ứng những khát khao cháy bỏng trong linh hồn con. Con tin rằng Ngài đã chết trên cây thập tự để tội con được tha, và Ngài cũng đã sống lại trong năng quyền. Con tin rằng quyền năng của Ngài có thể đến trong cuộc đời con và khiến con trở nên một con người mới. Con tin rằng giờ này Chúa cũng ban món quà đó cho con. Lạy Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, con cầu xin Ngài sẽ tha thứ những sự vi phạm của con, và Thánh Linh của Ngài sẽ ngự vào trong đời sống con. Xin khiến con trở nên con của Ngài và giúp con sống trong sự vinh hiển Ngài. Bởi đức tin, Con nhận lãnh những điều mà Chúa ban cho trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa của con. Amen. Nếu quý vị thật lòng đã cầu nguyện như bài cầu nguyện trên, thì quý vị đã nhận được sự ban cho vĩ đại nhất từ trước đến nay, nhận được sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời với Đức Chúa Trời trong nước thiên đàng. Xin chúc mừng quý vị. Để biết thêm thông tin vì là một người mới tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ, xin hãy liên hệ với những tín hữu Tin Lành gần nhất hoặc Hội Thánh Tin Lành địa phương gần nhất. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen.
Sông mới không phai tàn, màn đêm đang vây quanh ngày xưa.